là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm, ngày 15 tháng 9 năm 2016. Việt Nam sẽ không vội thông qua Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP do bầu cử ở Mỹ.
Việt Nam còn phải cân nhắc cái khả năng là phía Hoa Kỳ thông qua như thế nào, bao giờ thông qua và có điều chỉnh gì hay không.
Một nhà nghiên cứu kinh tế của Việt Nam đã nhận định như vậy với VOA Việt ngữ. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết, Hoàng Long sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Bà Aung San Suu Kyi chuẩn bị gặp gỡ những nhà lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ. Cựu sát thủ Philippines nói Tổng thống Rodrigo Duterte từng tự tay giết chết nhân viên Bộ Tư pháp. Và các nhà báo Hồng Kông ở Ô Khảm tố cáo cảnh sát Trung Quốc đánh đập và giam giữ họ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài tường trình về khiếu nại thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc và viện trợ phát triển của Ấn Độ cho Afghanistan. Mời quý vị chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Hoàng Long sẽ trở lại để cập nhật những thông tin mới nhất về chuyến thăm của bà Aung San Suu Kyi tới Mỹ.
Thưa quý vị, nhà lãnh đạo nắm thực quyền của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, sẽ hội kiến các nhà lãnh đạo trong Quốc hội Hoa Kỳ hôm thứ Năm, một ngày sau khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố chính phủ Mỹ chuẩn bị dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào đất nước của bà. Lịch trình của bà bao gồm những cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo khối thiểu số Hạ viện Nancy Pelosi và nhà lãnh đạo khối đa số Thượng viện Mitch McConnell, cũng như một bữa tiệc tối do những nhà lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức và một buổi hỏi đáp với học sinh tại một trường trung học ở thủ đô Washington. Bà Aung San Suu Kyi có phần chắc sẽ cố gắng thuyết phục những thành viên chủ chốt của Quốc hội rằng đây là thời điểm thích hợp để dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt kinh tế. Nhưng sau cuộc hội kiến sáng ngày thứ Tư với một số nhà lãnh đạo quốc hội tại tư gia của Phó Tổng thống Joe Biden, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Bob Corker, một nhân vật có nhiều ảnh hưởng, đưa ra thông cáo này. Dù chúng tôi chắc chắn đánh giá cao công tác mà bà Aung San Suu Kyi đã thực hiện để bảo đảm một tiến trình chuyển tiếp dân chủ ở Miến Điện, tôi có phần hoảng sợ về phản ứng bàng quang của bà trước những lo ngại mà tôi nêu lên sáng nay về vấn đề buôn người ở đất nước bà. Sau khi chứng kiến sự thờ ơ của bà đối với thành tích tệ hại của Miến Điện về vấn đề này, tôi dự định sẽ chú ý rất kỹ đến những nỗ lực của chính phủ nước bà để ngăn chặn việc những con người vô tội bị buôn bán và cưỡng bức lao động và làm nô lệ tình dục. Ông Corker là người đi đầu tại Thượng viện chống lại nạn buôn người trên toàn cầu. Tổng thống Obama đã nêu ra sự chuyển hóa xã hội và chính trị đáng chú ý của Myanmar khi ông tỏ ý cho thấy Mỹ đã sẵn sàng dỡ bỏ những chế tài hôm thứ Tư. Trước đó, ông đã gửi một bức thư tới Quốc hội nói rằng chính quyền của ông đang xúc tiến để khôi phục lại những lợi ích thương mại cho Myanmar bị đình chỉ hơn hai thập kỷ trước vì những vụ vi phạm nhân quyền.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đón tiếp lãnh tụ thực quyền của Myanmar bà Aung San Suu Kyi tại Tòa Bạch Ốc với một số tin vui cho bà và cho nền kinh tế gặp nhiều khó khăn của nước bà sau mấy chục năm bị cô lập. Cindy Sen của đài VOA tường trình từ Tòa Bạch Ốc rằng cả hai nhà lãnh đạo thừa nhận còn nhiều việc cần phải làm trong mục tiêu cải cách dân chủ và nhân quyền ở Myanmar, nhưng nước này đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể so với khi ông Obama thăm bà Suu Kyi còn bị giam giữ tại gia cách đây mấy năm. Khánh An trình bày chi tiết.
Đây không phải là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo gặp nhau, nhưng cuộc họp lần này diễn ra trong một bối cảnh khác.
Nếu cách đây 5 năm, quý vị dự đoán rằng bà Aung San Suu Kyi sẽ đến đây trong tư cách là một đại diện dân cử của nước bà, nhiều người có lẽ không tin. Kết quả này là một tin phấn khởi trong một thời kỳ mà chúng ta thấy khá thường xuyên các nước đi theo chiều ngược lại.
Sau cuộc họp hôm thứ Tư, ngày 14 tháng 9 tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama loan báo một tin quan trọng.
Hoa Kỳ nay chuẩn bị dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đã áp dụng đối với Miến Điện trong một thời gian khá dài. Đó là một việc đúng cần phải làm để bảo đảm rằng người dân Miến Điện được hưởng thành quả của cách làm mới.
Bà Aung San Suu Kyi cảm ơn Tổng thống Obama và Quốc hội đã thực hiện các lệnh trừng phạt đối với quân đội Miến Điện để khuyến khích dân chủ, nhưng bà nói bây giờ đã đến lúc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đó.
Unity also needs prosperity because people.
Đoàn kết cũng cần có thịnh vượng, bởi vì khi người dân phải lo tranh giành nhau các nguồn tài nguyên hạn chế, họ sẽ quên đi điều quan trọng là phải đoàn kết với nhau.
Cả hai nhà lãnh đạo kêu gọi người dân Mỹ đi du lịch và đầu tư vào Myanmar, đất nước xinh đẹp và phong phú về di sản văn hóa. Nhưng một số nhà lãnh đạo về nhân quyền lên tiếng khuyến cáo về việc dỡ bỏ chế tài hoàn toàn. Họ nêu ra các thành tích lẫn lộn về nhân quyền của Myanmar và các chính sách bất nhất của nước này đối với người Rohingya, một trong những nhóm sắc tộc thiểu số, được xem là bị đối xử tồi tệ nhất trên thế giới. Phát biểu về xung đột sắc tộc, bà Aung San Suu Kyi nói rằng bà muốn mọi người là công dân, có đầy đủ quyền công dân.
Một cựu thành viên của một đội hành quyết của Philippines nói với những thượng nghị sĩ ở Manila hôm thứ Năm rằng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, khi còn làm thị trưởng thành phố Davao, đã bắn chết một nhân viên của Bộ Tư pháp và ra lệnh hạ sát hơn 1.000 người trong 25 năm qua. Sát thủ Edgar Matobato cho biết trong một phiên điều trần của Thượng viện rằng ông ta là một trong nhiều cảnh sát viên thuộc một đội hành quyết nhận lệnh từ ông Duterte. Ông Matobato cho biết cá nhân ông đã giết chết khoảng 50 người sử dụng những hình thức khác nhau, trong đó có việc dùng một người đàn ông làm mồi cho cá sấu và đốt những người khác. Ông ta mô tả một vụ việc vào năm 1993, khi mà một đội hành quyết của ông ta chạm trán một nhân viên của Bộ Tư pháp tìm cách ngăn chặn họ thực hiện nhiệm vụ. Cuộc chạm trán leo thang thành một cuộc đấu súng và kết thúc với việc ông Duterte kết liễu nhân viên này, theo lời ông Matobato. Ông Matobato nói, thị trưởng Duterte chính là người đã kết liễu ông ta. Ông Jamizola, nhân viên Bộ Tư pháp, vẫn còn sống khi ông Duterte đến. Ông Duterte xả hai băng đạn Uzi nhắm vào ông Jamizola. Ông Duterte từ lâu đã bị cáo buộc đứng đằng sau đội hành quyết tại thành phố Davao, nơi mà ông từng làm thị trưởng trước khi đắc cử tổng thống vào đầu năm nay. Nhưng đã phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào. Một phát ngôn viên cho ông Duterte gọi những cáo buộc này là sai trái và nói rằng lời khai chứng chỉ là tin đồn thổi từ một người điên. Ông Matobato đầu thú nhà chức trách vào năm 2009 và đã được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng mãi cho tới gần đây. Bắc Triều Tiên đã tiến hành nỗ lực phục hồi trên quy mô lớn với sự tham gia của 200.000 người sau một trận lụt tàn khốc bắt đầu vào ngày 30 tháng 8 vừa qua. Gần 140 người thiệt mạng, hàng chục ngàn người phải rời bỏ nhà cửa và ít nhất 400 người vẫn còn mất tích. Khoảng 140.000 người được ghi nhận là cần được giúp đỡ khẩn cấp vì mất sạch nhà cửa và các vật dụng tùy thân, cùng với 600.000 người khác bị ảnh hưởng vì thiếu nước uống, mùa màng bị thiệt hại và không được chăm sóc sức khỏe. Hàng chục ngàn căn nhà và các cấu trúc khác như trường học đã bị phá hủy hoàn toàn hay một phần. Hạ tầng cơ sở yếu kém và nạn phá rừng đã làm cho Bắc Triều Tiên dễ bị lũ lụt tàn phá. Ông Chris Staines, người đứng đầu văn phòng Liên đoàn Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế và Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ tại Bình Nhưỡng, cho đài VOA biết, mọi người mất tất cả, mất hết nhà cửa, mất hết quần áo, mất hết vườn tược, gia súc, mất hết nguồn cung cấp lương thực. Ông Staines nói, mối quan tâm lớn nhất hiện nay là tìm nơi tạm trú cho những nạn nhân màn trời chiếu đất, nhưng việc tiếp cận nước sạch bị hạn chế tới mức nguy hiểm và nguy cơ mắc các bệnh lây lan như dịch tả đang gia tăng nghiêm trọng. Chính phủ Bắc Triều Tiên đã điều động nhiều lữ đoàn binh sĩ từ các nơi trên toàn quốc để mở lại các đường xá và phân phối vật phẩm cứu trợ, vật liệu xây dựng để giúp các nạn nhân lũ lụt. Đợt lũ lụt này bắt đầu vào ngày 29 tháng 8 do cơn bão Lion Rock gây ra.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn. PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Báo chí Việt Nam cho hay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói hôm 15 tháng 9 trong một cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng việc phê chuẩn Hiệp định TPP sẽ cần căn cứ vào chủ trương của Ban chấp hành Trung ương Đảng và kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Cụ thể, bà Ngân nói việc xem xét phê chuẩn Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương cần phải được Ban chấp hành Trung ương xem xét cho ý kiến để có cơ sở quyết định. Bà Chủ tịch Quốc hội nói thêm việc phê chuẩn TPP cũng cần phải xem xét căn cứ tình hình các nước phê chuẩn như thế nào, cũng như ảnh hưởng của kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ đến TPP ra sao. Theo tường thuật của báo chí trong nước, Chủ tịch Quốc hội Ngân cho rằng vì các lý do nêu trên nên bà đề nghị chưa phê chuẩn TPP ở trong chương trình Quốc hội, trong chương trình kỳ họp Quốc hội thứ hai, Quốc hội khóa 14, dự kiến sẽ kéo dài 24 ngày bắt đầu vào ngày 20 tháng 10 tới. TPP là Hiệp định Thương mại Tự do, bao gồm không chỉ các vấn đề mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ, mà còn cả những lĩnh vực phi thương mại khác. Theo Hiệp định, 18.000 chủng loại hàng hóa sẽ được giảm hoặc xóa bỏ thuế quan xuất nhập khẩu. Nhiều nhà nghiên cứu và chuyên gia kinh tế đã nhận định rằng việc tham gia TPP sẽ mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam, vì hàng hóa Việt Nam sẽ được tiếp cận nhiều hơn với thị trường của các nước thành viên. Đồng thời, hiệp định cũng mang lại hy vọng là đầu tư từ các nước TPP vào Việt Nam sẽ tăng. Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải cam kết về các biện pháp cải cách kinh tế, bảo đảm các quyền của người lao động, trong đó có lộ trình cho phép thành lập công đoàn độc lập ở Việt Nam mà nhiều người hy vọng sẽ giúp gia tăng dân chủ. Hiệp định TPP đã được đại diện 12 nước thành viên ven Thái Bình Dương ký hồi tháng 2 năm 2016, nhưng hiệp định chỉ có hiệu lực khi chính phủ và quốc hội của các nước thành viên phê chuẩn. Từ đó đến nay, chưa có thêm diễn biến mới liên quan đến TPP do quốc hội Mỹ chưa thông qua. Trong khi đó, cả hai ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là bà Clinton của Đảng Dân Chủ và ông Trump của Đảng Cộng Hòa đều nói họ không ủng hộ hiệp định vì cho rằng nó không có lợi cho nền kinh tế và người lao động Mỹ. Về việc Việt Nam nghe ngóng động tĩnh ở Mỹ để cân nhắc thông qua TPP, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia kinh tế uy tín ở Việt Nam, đưa ra nhận xét với VOA.
Cái việc là Quốc hội Việt Nam sẽ xem xét một cách tích cực nhưng không quá vội vã cái việc thông qua Hiệp định TPP này là bởi vì là Việt Nam còn phải cân nhắc cái khả năng là phía Hoa Kỳ thông qua như thế nào, bao giờ thông qua và có điều chỉnh gì hay không.
Tin tức ở Mỹ trong cuối tháng 8 và đầu tháng 9 này cho hay Tổng thống Obama vẫn tin tưởng là TPP sẽ được Quốc hội thông qua trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ. Trong trường hợp TPP sớm được thông qua, Việt Nam cũng sẽ phải nhanh chóng thực hiện các cam kết của mình, đặc biệt là những điều khoản về công đoàn độc lập và xã hội dân sự được nhiều người kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam cởi mở, tiến bộ và dân chủ hơn. Tiến sĩ Doanh nhận định.
TPP có rất nhiều những các cái cam kết về cải cách, và trong đó thì có cái cải cách về công đoàn độc lập. Tôi nghĩ rằng là với cái nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện cái hiệp định TPP cũng như là thực hiện các cái cam kết khác như hiệp định thương mại tự do là Việt Nam Liên minh châu Âu, thì cái môi trường kinh doanh ở Việt Nam sẽ được cải thiện và xã hội dân sự sẽ được công nhận và các quyền tự do dân chủ đã được ghi trong hiến pháp của Việt Nam sẽ được thực hiện một cách cụ thể và đầy đủ hơn.
Trong khi nhiều người bày tỏ trên các diễn đàn rằng họ trông đợi TPP sẽ là tác nhân lớn dẫn đến cải cách dân chủ ở Việt Nam, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nhấn mạnh Việt Nam phải thay đổi trước hết vì nhu cầu nội tại bên cạnh việc đáp ứng các cam kết quốc tế, ông nói.
Trước hết là đáp ứng các cái đòi hỏi của người dân ở trong nước.
Một số tổ chức nghiên cứu của Việt Nam và nước ngoài cho rằng Việt Nam sẽ là nước được hưởng lợi nhiều nhất khi thực thi TPP. Có dự báo cho rằng TPP sẽ giúp xuất khẩu của Việt Nam tăng thêm 68 tỷ đô la vào năm 2025 nhờ cơ hội mở rộng thị phần với các thị trường lớn như Mỹ, Canada hay Nhật Bản khi thuế nhập khẩu được hạ về mức 0%. TPP có 12 nước tham gia là Việt Nam, Mỹ, Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru và Singapore. Một số chuyên gia cho rằng cuộc tập trận hải quân chung của Trung Quốc và Nga đang diễn ra chỉ có tính biểu tượng thay vì là một sự động binh. Bình luận về cuộc tập trận 8 ngày được tiến hành ở ngoài khơi tỉnh Quảng Đông, tuy thuộc Biển Đông nhưng nằm xa các điểm có tranh chấp, chuyên gia về hải quân Lý Kiệt ở Bắc Kinh nói Bắc Kinh không muốn gây khó chịu cho Hà Nội và Manila vì Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đang thăm Bắc Kinh và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có thể sẽ thăm Trung Quốc trong thời gian còn lại của năm nay. Tuy nhiên, nó vẫn là một động thái đáng kể khi hải quân của Trung Quốc tiến hành tập trận với đối tác Nga trong khu vực sau khi có phán quyết của Tòa Quốc tế La Hay. Đây là cuộc tập trận thường niên lần thứ 5 giữa Trung Quốc và Nga kể từ năm 2012, sau khi hai nước thiết lập cơ chế hợp tác quốc phòng vào năm 2005. Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho hay cuộc tập trận lần này có các nội dung về phòng thủ, cứu nạn, chống ngầm và chiếm đảo. Tham gia hoạt động này là 15 tàu, 21 máy bay và gần 260 quân của cả hai nước. Bộ nói hai bên sẽ tập trung vào các kỹ năng tác chiến, số hóa và chuẩn hóa để thúc đẩy hợp tác hải quân, nhưng không nhắm vào bất cứ bên thứ ba nào. Bắc Kinh đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, dẫn đến những tranh chấp căng thẳng với Việt Nam và Philippines. Các bên khác cũng có tranh chấp là Đài Loan, Malaysia và Brunei. Nga là nước lớn duy nhất thể hiện sự ủng hộ dành cho Trung Quốc trong các tranh chấp ở Biển Đông, bất chấp thực tế Việt Nam là một nước có quan hệ chặt chẽ về nhiều mặt với Nga trong hàng chục năm. Tuy nhiên, nhà quan sát quân sự Anthony Wong Dong ở Macau nói cuộc tập trận hiện nay cho thấy hai nước Nga-Trung vẫn chưa thực sự có sự tin cậy song phương. Ông Wong chỉ ra rằng Nga đã đưa tàu chiến lớn nhất của mình từ hạm đội Thái Bình Dương tham gia, trong khi Trung Quốc không triển khai các tàu khu trục tên lửa tiên tiến nhất lớp 052D của mình, mà chỉ sử dụng các tàu lớp 052B và 052C kém hiện đại hơn. Ông nhận xét điều đó cho thấy họ tin nhau đến mức nào. Trong một cuộc họp báo hôm 12 tháng 9, một phát ngôn viên của Hải quân Trung Quốc cho biết, trong cuộc tập trận, hai bên sẽ lần đầu tiên sử dụng hệ thống thông tin chỉ huy chung Trung-Nga. Hệ thống này có năng lực gửi, nhận và chia sẻ thông tin giữa mọi vị trí chỉ huy và các đơn vị tác chiến ở mọi cấp. Tuy nhiên, ông Wong nói, cái gọi là hệ thống thông tin chỉ huy chung bị giới hạn trong việc trao đổi dữ liệu radar và siêu âm của hai lực lượng hải quân. Nó không cung cấp đường truyền dữ liệu chiến thuật là hệ thống thông tin chuẩn hóa mà các đồng minh quân sự sử dụng qua sóng vô tuyến hoặc cáp. Ông Wong bình luận, so sánh với hệ thống kết nối dữ liệu mà Mỹ chia sẻ với các đồng minh NATO, sẽ thấy không có sự tin tưởng song phương nào giữa Trung Quốc và Nga.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Trở lại với phần tin quốc tế của chúng tôi. Thưa quý vị, Washington cáo buộc Bắc Kinh đã thay đổi một cách không công bằng giá bắp, lúa mì và gạo theo chiều hướng làm tổn hại cho hàng xuất khẩu và nông gia Mỹ. Tổng thống Obama ngày 13 tháng 9 cho biết chính quyền ông đã khiếu nại với Tổ chức Thương mại Thế giới và sẽ thúc đẩy một cách mạnh mẽ để cho các nông dân Mỹ có cơ hội công bằng bán ra sản phẩm ra thị trường thế giới. Jen Rander ghi nhận từ Washington qua phần trình bày của Lam Thủy.
Các giới chức thương mại nói xuất khẩu gạo, lúa mì và bắp có vai trò thiết yếu đối với nền kinh tế Mỹ, trị giá khoảng 20 tỷ đô la mỗi năm, và hỗ trợ đại diện thương mại Mỹ Michael Froman nói Bắc Kinh gây tổn hại cho nông sản xuất khẩu của Mỹ bằng cách trả cao hơn giá trị thị trường cho các mặt hàng thông dụng chủ chốt. Ông Froman nói,
điều này làm tổn hại trực tiếp đến các nông gia Mỹ hiện không được trợ cấp vì các cam kết của Mỹ đối với Tổ chức Thương mại Thế giới, và nông dân Mỹ phải đối mặt với những cơ hội xuất khẩu bị hạn chế một cách không công bằng.
Bằng cách nâng cao giá tối thiểu trả cho các nông dân Trung Quốc đối với các mặt hàng thông dụng, Bắc Kinh khuyến khích việc sản xuất dư thừa, làm cho nông dân Mỹ khó bán những sản phẩm của họ. Ông Froman cáo buộc Trung Quốc vi phạm những lời hứa đối với Tổ chức Thương mại Thế giới. Ông nói,
việc hỗ trợ quá mức của Trung Quốc đối với những nhà trồng trọt này vượt quá những cam kết khi Bắc Kinh gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2001.
Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack nói, Trung Quốc sẽ sớm trở thành thị trường lớn nhất của hàng nông sản Mỹ, hiện trị giá 20 tỷ đô la một năm. Tuy nhiên, ông Vilsack nói, Trung Quốc nên tạo thêm nhiều cơ hội cho nông dân Mỹ. Ông nhấn mạnh,
we could be doing much better.
Chúng ta có thể làm tốt hơn nhiều, đặc biệt nếu việc xuất khẩu ngũ cốc của chúng ta có thể cạnh tranh tại Trung Quốc trên căn bản công bằng.
Kể từ năm 2009, Washington đã khiếu nại Trung Quốc 14 lần tại Tổ chức Thương mại Thế giới và cho tới nay thắng tất cả các đơn khiếu nại. Thương mại là một vấn đề chính trị nhạy cảm tại Mỹ, vì Bắc Kinh bán cho khách hàng Mỹ hơn 365 tỷ đô la một năm so với Mỹ bán cho người tiêu dùng Trung Quốc. Thêm vào đó, thương mại đang bị chú ý trong chiến dịch tranh cử Tổng thống tại Mỹ vì những chỉ trích về các thỏa thuận thương mại quan trọng mà nhiều cử tri e là đã cướp mất công ăn việc làm của người Mỹ. Các giới chức thương mại Mỹ nói những hành động tăng cường thực thi như khiếu nại với WTO chống lại Trung Quốc có thể giúp thuyết phục người dân Mỹ giữa lúc có nghi ngờ là Washington không làm việc hiệu quả để bảo vệ quyền lợi của họ.
Trong một tin khác có liên quan đến Trung Quốc, thưa quý vị, các nhà báo đến từ Hồng Kông cho biết họ đã bị cảnh sát Trung Quốc đánh đập và giam giữ trong lúc nỗ lực đưa tin về vụ đàn áp bạo lực những người biểu tình ở ngôi làng đánh cá nhỏ Ô Khảm. Tờ Hoa Nam Buổi Sáng và tờ Minh Báo, một tờ báo tự do của Hồng Kông, đều nói rằng nhân viên của các tờ báo này đã bị hành hung và sau đó bị bắt giam vào tối thứ Tư khi họ cố gắng phỏng vấn những người dân làng về cuộc biểu tình. Khi các phóng viên đang ở trong nhà một người dân làng, thì cảnh sát đến đá cửa vào và buộc họ phải quỳ xuống đất. Một nhà báo cho biết một trong các phóng viên đã bị đấm vào bụng, trong khi một người khác bị tát hai phát vào mặt. Sau đó, cảnh sát đã đưa ba nhà báo tới đồn cảnh sát địa phương, nơi họ bị thẩm vấn trong vài giờ trước khi bị buộc phải ký vào một tờ cam kết sẽ không bao giờ quay trở lại ngôi làng nữa. Hai phóng viên khác đã bị ngăn không cho vào làng và bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương. Tại đây, họ đã bị tịch thu điện thoại và lấy dấu vân tay. Người dân làng Ô Khảm đã đi biểu tình sau khi trưởng thôn Lâm Tổ Luyến bị bắt hồi tuần trước vì tội tham nhũng. Video về các cuộc biểu tình cho thấy dân làng đã ném đá vào cảnh sát được trang bị chống bạo loạn và cảnh sát đã đáp trả bằng đạn cao su và hơi cay. Ngôi làng này có một ý nghĩa đặc biệt tại Trung Quốc sau cuộc biểu tình hồi năm 2011 về vụ chiếm dụng đất đai bị cáo buộc là bất hợp pháp đã gây chú ý trong cộng đồng quốc tế. Tờ báo có liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc, tờ Hoàn Cầu Thời báo, đổ lỗi cho truyền thông ngoại quốc đã kích động và hoạch định sự hỗn loạn có tổ chức ở Ô Khảm.
Ấn Độ đã dành một ngân khoản khổng lồ cho Afghanistan nhân chuyến công du 2 ngày của Tổng thống Ashraf Ghani tới New Delhi. 1 tỷ đô la là khoản tiền Ấn Độ cam kết hôm 14 tháng 9 để viện trợ phát triển cho Afghanistan. Hai nước cũng ký một hiệp ước dẫn độ tạo điều kiện pháp lý để bàn giao tội phạm và khủng bố giữa hai bên. Aisha Tanzim tường trình từ Islamabad qua phần trình bày của Lam Thủy.
Cuộc gặp hôm 14 tháng 9 giữa Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là cuộc gặp thứ 8 của hai nhà lãnh đạo này. Đa số các chủ đề thảo luận tập trung vào chủ nghĩa khủng bố, yếu tố mà đôi bên nhất trí là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình khu vực. Hai bên cũng khéo léo tố cáo nước láng giềng chung Pakistan hậu thuẫn hoạt động khủng bố trong khu vực, điều mà Islamabad phủ nhận. Hợp tác tương lai giữa Afghanistan và Ấn có thể bao gồm tăng cường hỗ trợ quân sự hoặc hỗ trợ an ninh. Trong quá khứ, Mỹ từng khuyên Ấn chớ có hành động như thế để khỏi khiến cho Pakistan bị báo động. Chính sách này dường như đã thay đổi, theo biên tập viên Suhasini Haidar của Nhật báo The Hindu.
Trong tháng rồi, chúng ta có tướng John Nicholson, tư lệnh Mỹ tại Afghanistan, tới thăm Ấn Độ và tuyên bố rằng muốn nhìn thấy Ấn đóng vai trò lớn hơn trong việc hỗ trợ an ninh.
Tổng thống Afghanistan cũng nhận lời mời của Thủ tướng Ấn tham dự lễ khai mạc hội nghị cấp bộ trưởng với tiêu đề Trái tim châu Á, tiến trình Istanbul vào tháng 12 này. Đây là một cuộc họp cấp khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu nhằm giúp giải quyết những thách thức về an ninh và phát triển của Afghanistan. Hội nghị năm nay sẽ diễn ra tại Amritsar, Ấn Độ.
Thưa quý vị, cuộc bầu cử của Hồng Kông với những chiến thắng ngoài dự đoán của các nhà hoạt động chủ trương địa phương đòi quyền tự quyết trên lãnh thổ tự trị của Trung Quốc đang đặt ra một tình huống khó xử cho Hoa Kỳ. Washington thường cổ suý cho các phong trào dân chủ trên khắp thế giới, nhưng cũng công nhận Hồng Kông là một đặc khu hành chính của Trung Quốc kể từ khi họ Anh Quốc trao trả cựu thuộc địa này lại cho Bắc Kinh vào năm 1997. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phản ứng thận trọng đối với những chiến thắng đầu tiên của 6 người chủ trương địa phương trong cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp 70 ghế của Hồng Kông hôm 4 tháng 9. Các nhà chủ trương địa phương sẽ hợp sức cùng 2 đại diện cấp tiến và 22 đại diện ôn hòa trong khối 30 nhà lập pháp đối lập mạnh muốn vận động nhiều dân chủ hơn cho Hồng Kông. Trong một thông báo gửi cho đài VOA, người phát ngôn vụ Đông Á và Thái Bình Dương của Bộ Thống nhất Hoa Kỳ, bà Anna Richie Allen ca ngợi kết quả bầu cử của Hồng Kông như một khẳng định cam kết của người dân tham gia vào tiến trình dân chủ. Nhưng bà Richie Allen không đề cập cụ thể đến các nhà chủ trương địa phương vừa thắng cử. Thay vào đó, bà nói rằng chính quyền của Tổng thống Obama mong chờ dịp làm việc với tất cả các nhà lãnh đạo thắng cử để xây dựng các mối quan hệ vững mạnh hơn giữa Hoa Kỳ với Hồng Kông và đạt đến các mục tiêu có lợi cho cả hai bên. Sang tin Brazil, cựu Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã bị buộc tội rửa tiền và tham nhũng. Những nhà điều tra liên bang công bố các cáo buộc hôm thứ Tư liên quan đến cuộc điều tra tham nhũng tại công ty dầu mỏ quốc doanh Petrobras. Cựu Tổng thống cùng với vợ và một số người khác bị cáo buộc hưởng lợi từ những đợt nâng cấp một căn nhà nhìn ra bãi biển do một công ty xây dựng thực hiện có liên quan tới vụ bê bối tiền lót tay Petrobras. Một luật sư đại diện cặp vợ chồng này đã gặp gỡ báo giới hôm thứ Tư và phủ nhận những cáo buộc. Luật sư Cristiano Zanin nói rằng nhà chức trách đã quên làm nhiệm vụ chính của họ là trưng ra bằng chứng phạm tội. Vụ bê bối đã dẫn đến việc người được ông Lula lựa chọn kế nhiệm, bà Dilma Rousseff, bị truất quyền tổng thống vào tháng trước. Quốc hội Brazil đã luận tội nữ tổng thống đầu tiên của nước này về những cáo buộc không liên quan là vi phạm những quy định về ngân sách, trong bối cảnh người dân ngày càng tức giận về việc bà xử lý cuộc suy thoái nghiêm trọng nhất Brazil kể từ những năm 1930. Những cáo buộc này giờ được đưa ra thẩm phán liên bang phụ trách điều tra vụ Petrobras. Thẩm phán phải quyết định xem ông Lula có phải ra hầu tòa hay không. Ít nhất 6 người chết và hơn 150 người bị thương khi hai đoàn tàu đâm nhau ở vùng miền trung Punjab ở Pakistan hôm thứ Tư. Các giới chức nói đoàn tàu cao tốc chở hành khách từ Peshawar tới Karachi đã đâm vào một đoàn tàu chở hàng đang dừng tại chỗ gần một nhà ga cách thành phố Multan khoảng 25 km. Bốn toa của đoàn tàu chở khách đã lật ngược, làm nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.